quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học góp phần phục vụ Chúa trong Hội Thánh. Phần thứ 3, người dạy là Mục sư Buddy Bell.
Hello, I'm Reverend Buddy Bell, and I want to welcome you to this session. And the title for this session today is Fear Not, Leadership, Organization, and Structure for the Local Church.
Chào mừng quý vị, tôi là Mục sư Buddy Bell. Bài học thứ ba của chúng ta có tựa đề là Chớ sợ hãi hơn những người lãnh đạo của các tổ chức và các cấu trúc trong Hội Thánh.
It is so important that we have leadership, organization, and structure for the local church.
Có thành phần lãnh đạo để có thể hướng dẫn cách tổ chức trong Hội Thánh là điều hết sức quan trọng.
Now, there are those in the body of Christ that believe that we shouldn't be organized, that we shouldn't have structure or leadership.
Có một số người thì cho rằng Hội Thánh địa phương đâu có cần phải có những người lãnh đạo hoặc không cần phải có cách tổ chức hay là cấu trúc gì trong Hội Thánh.
But without leadership, organization, and structure, the church will not be able to do all that God intends for it to do.
Nhưng nếu không có cách tổ chức, không có hệ thống rõ ràng trong một hội thánh địa phương thì hội thánh sẽ không thể đạt được những mục tiêu mà Chúa muốn cho hội thánh đạt được.
You know, some people say, well, we don't want to put God into a box.
Có nhiều người thì bảo rằng chúng ta không muốn đặt Chúa vào trong một cái hộp.
And I say, you are going to put God into a box.
Và tôi sẽ hỏi lại với họ là chẳng lẽ quý vị có thể nào mà bỏ Chúa vào trong một cái hộp được hay không?
That's funny, isn't it?
Điều đó hết sức là
no one can put God into a box.
Đâu có ai có thể làm được điều đó. Đâu ai có thể bỏ Chúa vào trong một cái hộp.
But if you read the Word of God, God believes in leadership, organization, and structure.
Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời sử dụng những cấu trúc và những hệ thống cách tổ chức trong một hội thánh.
Oh, some people say, well, we have no order here in our church, Brother Bell. We just go with the Spirit.
Thưa mục sư, trong hội thánh chúng tôi thì chúng tôi không có một cái chương trình cho buổi nhóm gì hết. Chúng tôi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
I have people tell me before I minister in their churches, Brother Bell, don't be concerned. There is no order here. Do whatever you want to do.
Rồi có khi thì tôi đến một hội thánh thì họ bảo tôi là mục sư Bell, cứ việc tự nhiên. Chúng tôi không có chương trình gì hết. Ông muốn làm gì thì làm.
They think that that will free me up, but really, I get very concerned when I hear that.
Họ nói như vậy thì có lẽ tôi sẽ được tự do, nhưng mà thực ra khi mà tôi nghe nói như vậy thì tôi lại càng run sợ.
Because in my Bible it says, "Let all things be done decently and in order."
Bởi vì tôi biết rằng lời của Chúa dạy rằng tất cả mọi sự trong buổi nhóm cần phải được có trật tự, có thứ tự.
That is found in 1 Corinthians chapter 14 verse 40.
Tôi biết rằng câu đó được viết trong thư Corinto thứ nhất chương 14 câu 40.
1 Corinthians chapter 14 verse 40. Let all things be done decently and in order.
Đó là trong thư Corinto thứ nhất chương 14 câu 40 bảo rằng tất cả mọi việc trong buổi nhóm cần phải được có trật tự.
Now I can't think of anyone else better to look at for an example of leadership and organization and structure than Moses.
Và tôi tin rằng không có một nơi nào mà chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn là trong trường hợp của Môi-se.
How many of you have ever heard of Moses?
Có bao nhiều người trong chúng ta nghe nói về Môi-se?
We've all heard of Moses.
Chúng ta đều nghe nói về Môi-se.
He's the one that built the ark.
Môi-se có phải là người đã
no.
đã làm cái chiếc thuyền phải không?
He helped to build the ark.
Môi-se đã giúp để đóng chiếc thuyền phải không?
You think you know Moses?
Quý vị nghĩ là quý vị biết Môi-se à?
I'm going to show you some things about Moses today that you've never seen before.
Tôi sẽ cho quý vị biết một số những điều về Môi-se mà có lẽ quý vị chưa bao giờ nghe nói.
He's going to help many of us today to get rid of a fear that we might have concerning organization and structure and leadership for our local churches.
Môi-se sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết một số những nguyên tắc quan trọng trong việc lãnh đạo và tổ chức trong hội thánh.
Let's open our Bibles to Exodus chapter 17.
Chúng ta giờ ra trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 17.
Now Moses pastored one of the largest churches in the world.
Môi-se đã hướng dẫn một hội thánh lớn nhất trên thế giới.
They said that he ran somewhere between 4 to 6 million on Sunday morning.
Có lẽ là khoảng sáng Chủ nhật thì có lẽ Moses có khoảng 4 năm hoặc 5 triệu người.
I would have loved to have seen his children's ministry.
Tôi rất muốn trông thấy cái
you know, a lot of times we don't think about that.
Thiếu nhi của ông, nhiều khi chúng ta không nghĩ đến điều đó.
A lot of times we want the multitudes, we want the crowds.
Nhiều khi chúng ta chỉ muốn có đám đông.
But we don't understand or fully see what it will take to get the crowds.
Chúng ta nhiều khi không hiểu thấu được tất cả những gì cần thiết, cần phải làm chuẩn bị để mà có thể có đám đông đó.
One day I was praying.
Một hôm tôi cầu nguyện.
And God spoke to me.
Và Chúa phán với lòng tôi.
He says, "You know, buddy, y'all have no problem in preaching to the multitudes."
Chúa bảo rằng, hỡi buddy, con sẽ gặp khó khăn khi mà rao giảng giữa đám đông.
But you have not reached the multitudes yet.
Nhưng mà con vẫn chưa có thể đến với đám đông được.
He said you have no problem in preaching to the multitude.
Con có thể rao giảng trước đám đông không sao cả.
But you have not reached the multitudes yet.
Nhưng con vẫn chưa có chạm đến lòng của họ.
And I thought, well, you know, that's so true.
Và tôi thấy rằng điều đó rất là đúng.
We have no problem in getting large gatherings of people together, hundreds and thousands of people together to preach to them.
Bởi vì rất dễ để có thể tổ chức một cái buổi nhóm mà có hàng trăm ngàn người đến để nghe giảng.
I hear reports of crusades and revivals where there are 100,000, 200,000, a million people show up.
Tôi đã nghe nói về một số những chiến dịch truyền giáo mà có mấy trăm ngàn người, có khi đến một triệu người đến để mà nghe giảng.
And I think, well, there must be churches everywhere that run 100,000, 200,000, a half a million on Sunday morning.
Và tôi biết rằng có những nơi có nhiều hội thánh, có khi có cả trăm ngàn người hoặc là đến 500,000 người cùng một buổi nhóm với nhau.
But that's not true, is it?
Nhưng mà điều đó có đúng không?
The Lord said we have no problem in preaching to the multitudes, but we have not reached the multitudes yet.
Chúa bảo rằng chúng ta có thể rao giảng cho rất nhiều người nghe, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thể chạm đến lòng của họ.
And the Lord said this to me.
Và Chúa đã nói với tôi thế này.
When the local church is prepared to take care of the multitudes' families,
khi nào hội thánh có thể chăm sóc cho gia đình của đám đông,
then you'll be able to reach the multitudes.
Thì khi đó hội thánh mới có thể ảnh hưởng đến đám đông đó.
You go to any very large church.
Quý vị có thể đến với bất cứ một hội thánh lớn nào.
Where there are thousands of people in the sanctuary on Sunday morning.
Có đến hàng ngàn người trong một buổi nhóm vào sáng Chủ nhật.
There will be hundreds of workers in other rooms around that auditorium.
Và lúc đó thì có hàng trăm người làm việc ở khắp nơi trong xung quanh cái tòa nhà đó.
Let's look at it like this.
Nó với một cái hình ảnh như thế này.
Let's take a church that runs 50,000 on Sunday morning.
Chẳng hạn như một hội thánh có 50,000 người tín hữu đến nhóm lại vào sáng Chủ nhật.
Wouldn't you like to belong to a church where there's 50,000 people in the sanctuary worshiping and praising God together?
Chúng ta đến dự buổi nhóm với 50,000 người cùng thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa vào sáng Chủ nhật không? Điều đó có khiến cho lòng chúng ta cảm thấy hết sức là khích lệ.
To be a part of a church that has that many people in the sanctuary on Sunday morning?
Có một hội thánh với số đông người như vậy để mà thờ phượng Chúa vào sáng Chủ nhật.
But let's leave the sanctuary and let's go on down the hall and let me show you some more about this church.
Bây giờ chúng ta rời khỏi cái phòng nhóm đó, chúng ta đi vào những hành lang để tôi xin chỉ cho quý vị một số những điều khác xảy ra trong hội thánh đó.
We'll come to a room that says nursery on the door.
Chúng ta đi vào trong một cái phòng có đề bảng là phòng giữ trẻ em.
We'll open the door and look in that room and there'll be somewhere between 5 to 6,000 babies in that room.
Chúng ta sẽ bước vào trong một phòng mà trong đó có khoảng 5 cho đến 6,000 trẻ em ở trong đó.
That's a lot of dirty diapers.
Có rất nhiều cái tã cần phải được thay.
Let's go on down the hall and we'll come to another door that says children's church.
Rồi chúng ta đi xuống dọc theo hành lang đó thấy một cái phòng khác để tên là hội thánh thiếu nhi.
We'll open the door there and there'll be somewhere between 10 to 15,000 children in that room in there.
Thì trong phòng đó có cho đến 10 cho đến 15,000 trẻ em ở trong đó.
Let's shut that door real quick.
Chúng ta hãy đóng cửa phòng đó lại ngay.
Let's go on down the hall and we'll come to another door that says youth.
Và chúng ta đi tiếp xuống một phòng khác, đây là phòng thanh niên.
We'll open that door and there'll be somewhere between 3 to 4,000 teenagers in that room in there.
Chúng ta mở cửa phòng thì thấy trong đó có khoảng 3 cho đến 4 ngàn các em thiếu niên ở trong phòng đó.
Let's shut that door, double lock it, and wrap a chain around it.
Ta cần phải đóng cái cửa phòng đó khóa lại và lấy xích quấn lại.
We're talking about having a church where there's 50,000 people in the sanctuary worshiping and praising God.
Và chúng ta đang đề cập đến một hội thánh mà trong phòng nhóm có đến 50,000 người đang thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa.
I don't know if you noticed this, but I didn't mention how many workers were in those rooms.
Và không biết quý vị có để ý không, nhưng mà qua những cái phòng mà chúng ta đã đi qua, tôi không đề cập đến có bao nhiêu người đang làm việc trong những phòng đó.
How many workers, how many nursery workers would we need to take care of 5,000 babies?
Chúng ta cần có bao nhiêu người để mà chăm sóc, để mà làm việc trong phòng giữ trẻ để chăm sóc cho 5,000.
We would need several thousand.
5,000 trẻ em, chúng ta sẽ cần vài ngàn người.
Now what I mean by several thousand is this is a church. We're not having a 3-day seminar.
Là ý tôi nói về đây là một hội thánh chứ không phải là một cái hội đồng 2-3 ngày.
Do you understand what I'm saying? You can't have the same people work every service, Sunday after Sunday after Sunday.
Ý tôi muốn nói là chúng ta sẽ không có phải dùng tất cả những người đó mỗi Chủ nhật, tất cả những người đó đều phải đến để làm việc, không cần như vậy.
So we're going to need a lot. Thousands of nursery workers for this church.
Vài ngàn người để mà làm việc, để phục vụ trong phòng giữ trẻ em.
Now I didn't mention how many workers we had in the children's church.
Rồi đó là chưa nói đến phòng nhóm của thiếu nhi.
How many workers would we need for 10,000 children?
Có bao nhiêu người để hướng dẫn cho các em, cho 10,000 em thiếu nhi đó?
Again, we would need several thousand for that ministry.
Chúng ta cũng sẽ cần vài ngàn người để hướng dẫn cho các em thiếu nhi.
Now you notice I didn't mention how many workers we would need with the youth.
Rồi tôi cũng chưa có đề cập đến chúng ta cần bao nhiêu người để mà lo cho các em thiếu niên.
Besides the army and the navy to help us out.
Đó là chúng ta không có đề cập đến những người lính cũng có thể giúp chúng ta.
We're talking about having a church where there's 50,000 people worshiping and praising God on Sunday morning in the sanctuary.
Chúng ta đang đề cập đến một hội thánh có 50,000 người thờ phượng Chúa trong phòng nhóm.
If we want to reach the multitude,
nếu chúng ta muốn đem phúc âm của Chúa đến với đám đông,
we're going to have to be prepared to take care of the multitude's families.
Thì chúng ta cần phải chuẩn bị để có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình của họ.
The pastor can't do it all.
Vị mục sư không thể làm một mình mà làm tất cả mọi sự được.
But some people say, well, we pay him to do it all.
Chúng tôi đã cung lương cho mục sư thì mục sư phải làm chứ.
But you often wonder why you don't reach the multitude.
Nhưng quý vị, có nhiều khi quý vị thắc mắc là tại sao hội thánh của quý vị vẫn chưa đem được nhiều người đến với Chúa.
Now, when I said turn to Exodus chapter 17,
khi tôi đã đề cập với quý vị là chúng ta sở ra trong Xuất Ê-díp Tô Ký chương 17,
many of you Bible scholars knew what I was going to talk about.
Thì có lẽ nhiều người trong quý vị đã biết ngay rằng tôi muốn nói về câu chuyện nào.
This is the chapter that talks about Moses, Aaron and Hur.
Đây là câu chuyện đề cập đến Môi-se, Aaron và Hur.
You've all heard this story.
Có lẽ hầu hết chúng ta đều đã nghe câu chuyện này.
God told Moses to go up to the top of the hill and as long as his hands were lifted up, Joshua would win the battle.
Chúa bảo với Môi-se đứng lên trên một ngọn đồi và miễn là khi nào Môi-se đưa tay lên cao thì Joshua thắng trận.
And Aaron Hur went up there with him, and one got on one side, and one got on the other, and they held up his hands until the going down of the sun.
Và hai người là Aaron và Hur, mỗi người đứng một bên để đỡ tay của Môi-se đưa lên cho đến khi mặt trời lặn.
Let me illustrate it for you.
Tôi xin mô tả như thế này.
I love to illustrate my messages.
Mô tả cho bài giảng của tôi.
Dan, would you come up here and help me out?
Xin mời Dan đến đây để giúp tôi.
And sir in the black jacket, would you come and help me out?
Và một người nữa, xin mời đến đây để giúp tôi.
Dan, I want you to be Moses.
Tôi muốn anh Dan làm Môi-se.
Sir, I want you to be Aaron.
Tôi muốn ông làm Aaron.
Now I need a Hur.
Bây giờ tôi muốn có một người làm Hur.
Come on up here, young man. You kind of look like a Hur.
Tôi mời anh thanh niên đó lên đây.
No, an H-U-R. Okay, all right, okay. All right, we have Moses here in the middle. He's got his hands lifted up.
Và Môi-se đưa hai tay lên.
And we got Aaron and Hur.
Chúng ta có Môi-se và Aaron.
One on the one side and one on the other.
Aaron và Hur, mỗi người một bên.
Now, I believe that this should be the picture of the local church.
Tôi tin rằng đây phải là hình ảnh của một hội thánh địa phương.
We are here to hold up the man of God, the woman of God's hand.
Chúng ta đứng đây để mà đưa tay của người hướng dẫn hội thánh, đưa lên một vị mục sư, đưa tay lên.
For over 6 years, I traveled across the nation to several hundred churches using this illustration.
Và tôi đi rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ này và đã dùng cái hình ảnh này để dẫn chứng.
I would come in and tell the people it is important that we grab a hold of the man of God, the woman of God's hands, to hold up their hands. We're here to hold up their hands, to give them strength.
Và tôi khuyến khích hội thánh là mỗi người trong hội thánh cần phải nắm tay vị mục sư của mình để đưa lên.
But a few years ago, I was with a friend of mine in his office.
Và cách đây một vài năm thì tôi ở trong văn phòng của một người bạn tôi.
And we were talking about this message.
Và chúng tôi đề cập đến cái sứ điệp này.
And we were talking about my illustration.
Và tôi đang đề cập đến cái thí dụ mà tôi thường dùng này.
And he says, "You know, buddy, you've left something out of your picture."
Người bạn của tôi mới nói là anh buddy, anh đã bỏ thiếu sót một chi tiết trong cái thí dụ của anh.
He says, to be honest with you, I've heard many preachers leave out this certain thing that you've left out.
Và ông ta nói tiếp rằng tôi đã nghe nhiều vị mục sư đã giảng nhưng mà vẫn cũng thiếu sót cái chi tiết này.
I told him, I said, "Oh no, I did not leave anything out."
Và tôi nói với anh ta là tôi không có thiếu sót một chi tiết nào đâu.
He says, "Oh yes, buddy, you've left this out also."
Và ông ta bảo rằng có chứ, anh đã thiếu sót cái chi tiết này.
And I said, "Oh no, I didn't leave anything out."
Tôi lại nói với anh ta tôi không có thiếu một chi tiết nào.
Now let me explain what I mean by that.
Và tôi xin giải thích như thế này.
When I read the word of God, I look at every word in a verse.
Khi mà tôi đọc Kinh Thánh, tôi nhìn vào mỗi chữ, mỗi câu.
And the reason why is because the Holy Spirit paints pictures to me.
Lý do là vì Đức Thánh Linh vẽ hình ra cho tôi để tôi có thể nhìn thấy.
And every word in a verse is a stroke of the brush on the canvas to me.
Và mỗi chữ, mỗi câu là một cái vết vết sơn trên cái bức tranh.
That's why I use illustration.
Do đó mà tôi mới dùng cái hình ảnh này để làm thí dụ.
This is the picture the Holy Spirit painted to me, and I just want to paint it back to you.
Đây là cái bức hình mà Đức Thánh Linh đã vẽ ra cho tôi và tôi xin được vẽ lại cho quý vị.
But I said, "Oh no, I didn't leave anything out."
Và khi đó thì tôi bảo rằng tôi không có thiếu sót một chi tiết nào cả.
And so I got out my Bible and I looked at it one more time.
Và tôi mở Kinh Thánh ra và tôi nhìn lại một lần nữa đoạn Kinh Thánh đó.
Is there anyone who thinks they know what I left out of my picture?
Có ai thấy rằng tôi để quên một chi tiết nào trong cái hình ảnh này không?
Let's see if it jumps off the page to you like it did to me when I read it that morning in my friend's office.
Và không biết là quý vị có thấy được rõ như là sáng hôm đó khi tôi đọc lại tôi thấy rõ hay không?
Exodus chapter 17 verse 5.
Xuất Ai Cập ký chương 17 câu 5.
And the Lord said unto Moses, "Go on before the people, and take with thee the elders of Israel, and thy rod, wherewith thou smotest the river, take it in thy hand, and go."
Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, "Hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự."
Behold, I will stand before thee upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel.
Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi sẽ đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy.
And he called the name of the place Meshach and Meribath, because of the chiding of the children of Israel, and because they tempted the Lord, saying, "Is the Lord among us or not?"
Người đặt tên nơi này là Massah và Meribah, vì cớ việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng, có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?
Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim.
Và khi đó dân Amalek đến khiêu chiến cùng Israel tại Rephidim.
And Moses said unto Joshua, "Choose us out men, go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on top of the hill with the rod of God in my hand."
Môi-se bèn nói cùng Joshua rằng, "Hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nòng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay."
So Joshua did as Moses said to him, and he fought with Amalek, and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.
Joshua bèn làm y như lời Môi-se nói để cự chiến dân Amalek, còn Môi-se, Aaron và Hur lên trên đầu nòng.
And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand, Amalek prevailed.
Và hễ đang khi Môi-se giơ tay lên thì dân Israel thắng hơn, nhưng khi người sụi tay xuống, dân Amalek lại thắng hơn.
But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat thereon. And Aaron and Hur stayed up his hands, the one on the one side, the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun.
Tay Môi-se mỏi, Aaron và Hur bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên, tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.
And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword.
Joshua lấy lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân sự người.
Now, did you notice what I left out of my picture here?
Quý vị có thấy tôi đã để quên một chi tiết nào trong cái hình ảnh này không?
That's right, there's no rod of God here.
Đúng vậy, thiếu cái cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay của Môi-se.
For many years I've used this illustration, but I never mentioned the rod of God.
Tôi đã dùng hình ảnh này nhiều năm, nhưng mà tôi luôn luôn quên cái cây gậy của Đức Chúa Trời trong tay.
Now the rod of God is significant of the power of God.
Cây gậy của Đức Chúa Trời biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời, biểu tượng cho quyền năng của Ngài.
When God told Moses to part the Red Sea, he did not say stretch forth thy hand.
Khi Đức Chúa Trời bảo Môi-se rẽ nước biển ra thì không phải là bảo với Môi-se là đưa tay ra.
He said stretch forth thy rod.
Nhưng Đức Chúa Trời bảo với Môi-se hãy đưa cây gậy ra.
Flesh did not part the Red Sea.
Xác thịt của con người không thể nào rẽ được nước biển.
The power of God parted the Red Sea.
Nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đã rẽ nước biển ra.
Now, I don't know if you knew this, I didn't know this, but when God parted the Red Sea, it was 5 miles across.
Không biết là quý vị có biết hay không, nhưng mà khi Đức Chúa Trời rẽ nước biển đỏ đó thì cái phần nước biển đó tách ra đến 5 dặm.
You might have been like me. I just thought it was a little tunnel and everybody ran fast.
Lúc đầu thì tôi tưởng có lẽ nó chỉ là một cái con đường hẻm nhỏ hẹp mà mọi người phải chạy thật nhanh.
But we're talking about the power of God.
Nhưng chúng ta đang nói về quyền năng của Đức Chúa Trời.
Now the word of God is significant of the power of God.
Lời của Đức Chúa Trời rất quan trọng cho quyền năng của Ngài.
I believe what God was saying, Moses, as long as you hold up my word.
Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn nói với Môi-se rằng miễn là con đưa lên cao lời của ta.
Joshua will win the battles.
Thì Joshua sẽ thắng trận.
Can I have one amen?
Quý vị có đồng ý không?
See, we're not here just to hold up flesh.
Chúng ta ở đây không phải là chỉ nâng cao cái xác thịt, bản chất xác thịt của loài người.
You are not there in your church just to hold up flesh.
Quý vị ở hội thánh của quý vị cũng không có tôn cao xác thịt của loài người.
We are in our churches to hold up the man of God, the woman of God's hands. It's got a hold of the word of God, the power of God.
Nhưng chúng ta nâng đỡ cánh tay của vị mục sư của mình là cánh tay đang nắm chặt lấy lời của Đức Chúa Trời, lời quyền năng của Đức Chúa Trời.
To be in unity, to be in one accord, so that Joshua can win the battles.
Hầu cho mọi người có sự hiệp nhất với nhau thì khi đó Joshua mới thắng trận.
Hello, Joshua.
Joshua, có ở đó không?
Look at your neighbor and say, hello, Joshua.
Nói với người bên cạnh là, xin chào anh Joshua.
Now, I believe this should be the picture of the local church.
Tôi tin rằng đây là hình ảnh của hội thánh địa phương.
Now, let me get a little more detailed in my picture.
Tôi xin đi vào một số chi tiết kỹ càng hơn trong hình ảnh này.
Let's look at Moses here.
Chúng ta hãy nhìn xem Môi-se ở đây.
Moses represents the ministry gifts.
Môi-se là biểu tượng cho những cái chức vụ, những ân tứ Chúa ban cho.
And we have Aaron and Hur.
Và chúng ta có Aaron và Hur.
One is a Levite and one is a priest.
Một người thì là người Levi, một người thì là thầy tế lễ.
The Levites, what was their main ministry? What did they do the most?
Những người Levi thì công việc của họ làm là gì?
They operated in helps.
Họ là những người trợ giúp.
So we have those that help on one side.
Vậy chúng ta thấy có những người đứng để mà trợ giúp đứng một bên.
And the priests represent the leadership.
Và thầy tế lễ tức là biểu tượng cho những người trong thành phần lãnh đạo của hội thánh.
On the other side,
thì đứng một bên.
Ministry gifts in the middle.
Và các ân tứ mục vụ thì ở giữa.
We're in one accord.
Tất cả mọi người đều hiệp nhất với nhau.
We're in unity.
Hiệp nhất, hiệp một với nhau.
Doing one thing and one thing only.
Và làm chung một công việc với nhau.
And that is lifting up the word of God.
Đó là nâng cao lời của Đức Chúa Trời.
The power of God.
Quyền năng của Chúa.
Why?
Tại sao vậy?
So that Joshua can win the battles.
Hầu cho Joshua có thể thắng trận.
Now I believe that should be the picture of the local church.
Tôi tin rằng đó phải là hình ảnh của hội thánh địa phương.
Can I have one amen?
Quý vị có đồng ý không? Amen.
But sad to say.
Nhưng mà điều đáng tiếc.
This is not the picture that we see in a lot of churches.
Đây không phải là hình ảnh mà chúng ta trông thấy tại nhiều hội thánh.
Oh, we have our Moses.
Chúng ta có Môi-se.
He has the word of God.
Môi-se có lời của Đức Chúa Trời.
We have those that are in leadership.
Chúng ta có những người ở trong thành phần lãnh đạo của hội thánh.
But they don't have a hold of the man of God's hands.
Nhưng mà họ không có nắm lấy, nâng đỡ lên cánh tay của vị mục sư.
No, they're over here.
Nhưng mà họ đứng ở bên ngoài này.
Full of pride.
Đầy sự kiêu ngạo.
Well, I was a leader in the last church I was in.
Tôi là người lãnh đạo trong hội thánh trước kia.
And when he puts me in a leadership position, I'll do something in this church.
Và nếu mà khi nào mà mục sư mà cho tôi làm người lãnh đạo thì tôi mới có thể phục vụ được.
We have those who help.
Và chúng ta có những người trợ giúp ở trong hội thánh.
God has brought you to your church.
À, Chúa đã đem quý vị đến với hội thánh.
But you're over here.
Nhưng mà quý vị lại đứng ở bên ngoài này.
Full of selfishness.
Đầy những sự ích kỷ.
Wanting to have your own ministry.
Chỉ muốn có một cái mục vụ, chức vụ riêng cho mình mà thôi.
Wanting to do your own thing.
Chỉ muốn làm công việc theo ý muốn của mình mà thôi.
Now look at your neighbor and say, you know, I know who he's talking about.
Và quý vị hãy nhìn sang người bên cạnh và nói rằng tôi biết ông mục sư đang nói về ai.
And this is the picture that we have in a lot of churches.
Và đây là hình ảnh mà chúng ta thấy trong nhiều hội thánh.
And the question is this.
Và câu hỏi đặt ra cho chúng ta là
how long can he hold it up by himself?
Và vị mục sư này sẽ đưa tay lên như vậy trong bao lâu rồi sẽ mỏi?
As long as he holds up the word of God.
Vị mục sư đó có thể tiếp tục mà nâng đỡ nâng lên lời của Chúa.
Joshua, you will win your battles.
Thì Joshua sẽ thắng trận.
Because victory only comes through the word of God.
Bởi vì chiến thắng chỉ đến bởi lời của Đức Chúa Trời mà thôi.
As long as he holds it up.
Mục sư vẫn nâng đỡ, vẫn tôn cao lời của Đức Chúa Trời.
But I wonder how long he can hold it.
Nhưng mà tôi không biết là sẽ còn bao lâu nữa thì sẽ mỏi tay.
Oh, he changed programs.
Mục sư đã biến đổi, thay đổi chương trình.
Pastors are always changing programs.
Mục sư luôn thay đổi chương trình.
They get tired of doing one, so they move to another one.
Sau khi mà đã mỏi mệt về một chương trình nào đó, thì lại đổi qua chương trình khác.
Now listen to me.
Giờ xin quý vị hãy nghe đi.
Your pastor is not a superman or a superwoman.
À, mục sư của quý vị không phải là một siêu nhân.
They can't hold up that word forever by themselves.
Họ sẽ không thể tự mình mà nắm vững, nâng đỡ lời Chúa mãi như vậy.
Now listen to me, pastors.
Xin quý vị mục sư cũng hãy lắng nghe tôi.
You're not a superman and you're not a superwoman.
Quý vị không phải là siêu nhân. Quý vị không phải là một người siêu phàm.
You might think you can do it all yourself, but you can't.
Mình sẽ có thể tự mình mà làm được mọi chuyện, nhưng mà thật ra quý vị không thể làm được đâu.
As long as the word of God is, oh, I notice it came down a little bit.
Tôi thấy rằng cái quyển kinh thánh đã bắt đầu thụt xuống.
We just had 10 families leave the church.
Có 10 người trong hội thánh vừa 10 gia đình vừa mới rời khỏi hội thánh.
They said pastor wasn't preaching the word like he used to.
Họ bảo rằng mục sư không còn giảng như ngày xưa nữa.
Look at your neighbor and say, I know who he's talking about.
Hãy nhìn sang người bên cạnh và nói rằng tôi biết ông mục sư đang nói về ai.
How you doing, Moses?
Ông có còn khỏe mạnh không?
Getting tired, huh?
Tôi mỏi tay rồi chứ hả?
Now notice God didn't say anything about sitting down.
Chúng ta để ý Chúa không có bảo Môi-se ngồi xuống.
Okay, that was okay for him to sit down.
Nhưng mà ngồi xuống thì cũng không sao.
So that tells me it's okay if pastor has a day off.
Điều đó có nghĩa là nếu vị mục sư mà cần phải nghỉ một ngày cũng không sao.
Can I have an amen from the pastors?
Quý vị mục sư có đồng ý không?
But praise the Lord.
Nhưng cảm ơn Chúa.
Those who help get delivered from selfishness.
Những người trợ giúp, những người được ơn trợ giúp thì đã không có còn tính ích kỷ nữa.
And they come over and grab a hold.
Và họ đến, họ nắm tay của mục sư.
Praise the Lord, those in leadership get delivered from pride.
Cảm ơn Chúa, những người trong thành phần lãnh đạo cũng đã được cất bỏ đi sự kiêu ngạo.
And they come over and they grab a hold.
Và họ đến để nâng đỡ tay của vị mục sư.
I'm hearing some amens.
Tôi nghe thấy có một vài người amen đồng ý.
I'm hearing some people clapping their hands.
Tôi nghe thấy có một số người vỗ tay.
Now let me explain that to you.
Tôi xin giải thích với quý vị.
You literally felt something when these two came in and grabbed a hold.
Trong lòng quý vị đã cảm thấy một điều nào đó khi quý vị thấy hai người này đến để mà nắm tay, để mà đưa lên.
Now I know we're not supposed to be moved by our feelings.
Chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào để cho cảm xúc có thể
lay
chuyển chúng ta, nhưng chúng ta đã cảm thấy một điều gì nào đó trong lòng.
Let me tell you what you felt.
Tôi xin cho quý vị biết quý vị đã cảm thấy điều gì.
That's what victory feels like.
Đó chính là cái cảm xúc của một sự đắc thắng.
That's what victory feels like.
Đó là cảm xúc của sự đắc thắng.
And that's the feeling that everyone should have when they leave the church after the service.
Đó chính là cái cảm xúc mà tất cả mọi người cần phải có mỗi khi mà họ rời khỏi buổi nhóm vào sáng ngày Chủ nhật.
They should walk out, yes, amen.
Họ phải bước ra khỏi nhà thờ với một tấm lòng vui mừng, amen.
I am a winner, I'm not a loser.
Chúng ta phải là một người thất bại, nhưng chúng ta là những người đắc thắng trong Chúa.
The devil will not discomfort me, I will discomfort him.
Ma quỷ sẽ không thể nào làm hại cho tôi, nhưng chính tôi sẽ gây ra những tai hại cho ma quỷ.
But this can only happen when the word of God is being lifted up.
Những điều này chỉ có thể nào xảy ra khi lời của Đức Chúa Trời được tôn cao.
When the Joshua see that there's no way that it's going to come down.
Khi mà Joshua thấy rằng không thể nào mà cánh tay của Môi-se mà phải bị hạ xuống nữa.
See, we are here to do more than just lift up the man of God and woman of God's hands.
Chúng ta ở đây không phải là chỉ có nâng đỡ cánh tay của vị mục sư mà thôi.
But we're here to lift up their hands that have a hold of the word of God.
Chúng ta cũng sẽ nâng đỡ cánh tay đang tôn cao, đang nâng lên lời của Đức Chúa Trời.
And as long as the word of God is being lifted up, Joshua, hello Joshua.
Và khi nào mà lời của Đức Chúa Trời được tôn cao trong hội thánh, thì Joshua
will win the battles.
Joshua sẽ thắng trận.
Can I have an amen?
Đồng ý có amen.
This should be the picture of the local church.
Đây phải là hình ảnh của hội thánh địa phương.
Is this the picture that people see when they walk into your church?
Đây có phải là hình ảnh mà người khác xem thấy trong hội thánh quý vị khi họ đến thăm hội thánh không?
Do they see the man of God that's got a hold of the word of God?
Họ có thấy vị mục sư đang tôn cao lời của Đức Chúa Trời?
Do they see the woman of God that's got a hold of the word of God?
Họ có thấy vị mục sư nếu là một người phụ nữ đang tôn cao lời của Đức Chúa Trời không?
Do they see those that God has sent to the church to help and to assist that they have a hold of the man of God and woman of God's hands?
Chúa đã đem đến hội thánh với mục đích là để giúp phần trong sự trợ giúp, họ có nắm tay của mục sư đưa lên hay không?
Do they see the leaders that God has sent to the church that they have a hold of the man of God, the woman of God's hands?
Và người ta có thấy rằng các những người lãnh đạo trong hội thánh cũng nâng đỡ cánh tay của mục sư hay không?
Do they see structure? Do they see leadership?
Họ có thấy cấu trúc và có thấy cách tổ chức trong hội thánh không?
Do they see a solid foundation?
Họ có thấy nền tảng vững chắc trong hội thánh không?
Jesus said, "If I be lifted up, I'll draw all men unto me."
Chúa Giêsu bảo rằng khi nào ta được nâng lên thì ta sẽ kéo tất cả mọi người đến với ta.
Is Jesus being lifted up in your church?
Chúa Giêsu có được tôn cao trong hội thánh của quý vị không?
Or would you say, as some have said, well, it was in the beginning, Brother Bell.
Hay là quý vị nói giống như một số người đã bảo rằng từ lúc bắt đầu thì như vậy.
But it seems to be coming down.
Nhưng mà dường như là bây giờ không còn như vậy nữa.
I can truthfully tell you, then you don't have this picture hanging in your church.
Tôi thưa với quý vị rằng nếu đây không phải là hình ảnh của quý vị trong hội thánh.
Fear not leadership, organization, and structure. We've got to have it for the local church, or the local church won't make it.
Xin quý vị đừng có sợ hãi hỡi những người lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta cần phải có cái hình ảnh này trong hội thánh.
Now I have two questions I want to ask you.
Tôi có hai câu hỏi để đặt ra cho quý vị.
I believe you can answer these two questions at the end of this session.
Tôi tin rằng quý vị có thể trả lời hai câu hỏi này đến ở cuối bài học này.
My first question I want to direct to you that are leaders in the church.
Câu hỏi đầu tiên của tôi cho những người ở trong thành phần lãnh đạo của hội thánh.
You that are in a leadership position.
Quý vị là những người trong thành phần lãnh đạo của hội thánh.
Where are you in this picture?
Quý vị ở đâu trong cái hình, trong cái bức tranh này?
Do you have a hold of the man of God, the woman of God's hands?
Quý vị có nâng đỡ cánh tay của vị mục sư của mình không?
Are you in unity? Are you in one accord?
Quý vị có hiệp nhất với mục sư của mình không?
To do one thing and one thing only, and that is to lift up the word of God, the power of God.
Chỉ làm một điều duy nhất đó là tôn cao lời của Đức Chúa Trời.
Why? So that Joshua can win the battles?
Để làm gì? Để cho Joshua có thể chiến thắng.
Or are you over here?
Hay là quý vị đang đứng ở bên ngoài?
Full of pride.
Đầy sự kiêu ngạo.
It's time to get delivered.
Đã đến lúc chúng ta cần phải được giải thoát khỏi sự kiêu ngạo đó.
My second question I want to direct to you that are in the helps ministry in your church.
Và câu hỏi thứ hai là tôi muốn đặt cho những người đang góp phần trợ giúp trong hội thánh.
Do you have a hold of the man of God, the woman of God's hands?
Quý vị có nắm lấy cánh tay của vị mục sư của mình không?
Are you in unity? Are you in one accord to do one thing and one thing only, and that is to lift up the word of God?
Quý vị có cùng hiệp một ý với mục sư của mình là tôn cao lời của Đức Chúa Trời không?
The power of God.
Quyền năng của Đức Chúa Trời.
So that Joshua can win the battles.
Hầu cho Joshua có thể chiến thắng trong trận đánh đó.
Or are you over here?
Hay là quý vị đứng ở bên này?
Full of selfishness.
Đầy sự ích kỷ.
Want to have your own ministry.
Muốn có một cái công việc, một chức vụ riêng cho mình.
Want to do your own thing.
Muốn làm theo ý muốn riêng của mình.
I believe you can answer those two questions.
Tôi tin rằng quý vị có thể trả lời hai câu hỏi đó.
Look at your neighbor and say, I believe you can answer those two questions today.
Và nói với người bên cạnh của mình là tôi cũng tin rằng bạn cũng có thể trả lời được hai câu hỏi đó.
Fear not leadership, organization, and structure.
Chớ có sợ hãi hỡi những về việc lãnh đạo, về vấn đề tổ chức và vấn đề cấu trúc trong hội thánh.
When the church is prepared to take care of the families of God.
Khi hội thánh có thể chăm sóc cho gia đình của các tín hữu của đám đông bên ngoài.
Then we will reach the multitudes.
Chúng ta có thể đem lời Chúa đến và chạm đến tấm lòng, biến đổi đời sống của những
người. Reach out and grab your friend's hand.
Xin quý vị hãy nắm tay người bên cạnh.
And let's pray.
Và chúng ta cùng cầu nguyện.
Father, I thank you for this teaching.
Cha, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài.
I thank you for this illustration.
Cảm ơn Chúa vì bức tranh Chúa vẽ chúng con.
Father, I pray for every church.
Lạy Chúa, con cầu nguyện cho mỗi hội thánh.
That is watching this video, listening to this cassette.
Đang lắng nghe bài học này hoặc là đang xem bài học này.
China, in Russia,
ở Trung Quốc hoặc là ở bên Nga Xô,
Vietnam,
bên Việt Nam,
and all the other countries that are represented.
Và ở bất cứ một quốc gia nào khác đang theo dõi chương trình này.
I pray for the leaders in the church.
Con cầu nguyện cho thành phần lãnh đạo trong hội thánh.
That they'll be delivered from pride.
Cho họ sẽ được giải cứu khỏi sự kiêu ngạo.
And they'll come and grab a hold of their pastor's arm.
Và sẽ đến để nâng đỡ cánh tay của vị mục sư của họ.
And get into unity and to one accord.
Và có sự hiệp một hiệp nhất với nhau.
Purposing to lift up, lifting up Jesus only.
Với cùng một mục đích là tôn cao Chúa Giêsu.
I pray for those that are in the ministry of helps.
Con cũng cầu nguyện cho những người đang dự phần trợ giúp trong hội thánh.
That they will get into unity and one accord with their pastors.
Hầu cho họ cũng sẽ hiệp một với vị mục sư của họ.
And they're just not there to do their own ministry.
Hầu cho họ không phải đến đó để chỉ lo cho công việc riêng của mình mà thôi.
But they're there to lift up the word of God, the power of God.
Nhưng họ đến đó để tôn cao lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Chúa Trời.
So that Joshua can win the battles.
Hầu cho Joshua có thể thắng trận.
Father, I pray for every pastor.
Lạy Chúa, con cũng cầu nguyện cho các vị mục sư.
Every pastor that is watching this video.
Tất cả các vị mục sư đang theo dõi cái bài học này.
I pray for.
Con cầu nguyện
for your leadership and for your helpers.
Trong thành phần lãnh đạo cũng như trong thành phần phục vụ.
That you can feel the strength coming from their hands.
Để cho các vị mục sư đó có thể cảm thấy được sự nâng đỡ từ những cánh tay của những người đó.
That you'll realize that you cannot do it by yourself.
Và hầu cho các vị mục sư có thể ý thức được rằng quý vị không thể làm theo sức của mình riêng được.
But we need every member, every part of the body.
Tất cả chúng ta đều cần lẫn nhau, cần tất cả mỗi người trong hội thánh, mỗi chi thể trong hội thánh.
Father, I thank you for this.
Chúa, con cảm ơn Chúa về điều này.
In Jesus' name.
Trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Now, before you turn off this video,
trước khi quý vị tắt cái băng video này,
I'd like for all of you to come and get around your pastor.
Tôi muốn quý vị hãy đến và đứng xung quanh vị mục sư của mình.
And get as close as you can to him or her.
Và hãy đến thật gần, đến gần với mục sư.
Take a moment and pray for your pastors.
Và dành thời giờ ra để cầu nguyện cho mục sư của mình.
As many as of you that can, reach out and grab a hold of your pastor's arms.
Và nếu quý vị đứng gần và có thể được thì nắm lấy tay của mục sư của mình.
And hold up his
và
arms.
Nâng lên cánh tay của mục sư.
Hold up her arms.
Nâng lên cánh tay của bà mục sư của mình.
Take a Bible and put it into their hands.
Và lấy một cuốn kinh thánh đặt vào trong tay của họ. Đặt vào tay của mục sư.
And let them actually feel that it's not hard to do what God
để
wants you to do.
Cho họ cảm thấy được rằng họ có thể làm được những công việc mà Chúa muốn cho họ làm và rất là dễ dàng.
Because we can do it together.
Bởi vì có sự trợ giúp của tất cả mọi người trong hội thánh.
God bless you.
Ban phước cho quý vị.
Amen.
Amen.